Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1173, dầm dĩ mập mạp, một chùy giết ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên giới Cố Bàn Tử cùng Tử Tiêm Ngưng ba người, thật nhanh hướng về đạo tàng chi địa bay đi. Khi bọn hắn đến đạo tàng chi địa thời điểm, bên trên bầu trời các loại phi hành công cụ lăng đứng ở hư không bên trong, hào quang rực rỡ dị thường. Từng đạo khí tức kinh khủng trên không trung tràn ngập. Một bộ người nào đều không cho người nào ý tứ. Đều là thế hệ tuổi trẻ, ai có thể áp chế người nào. Đạo tàng chi địa, có chút người yếu cũng không cần tiến vào, mấy vị cách nhìn đâu. Lúc này thời điểm người mặc kim sắc trường bào kim gia thanh niên, hướng về chung quanh trên phi thuyền mấy người mở miệng nói. Mấy người kia đều thân ở lớn thế lực, ý nghĩ của hắn cũng là liên hợp những thứ này lớn thế lực, trước thanh tẩy một đợt người. Thấy thế, những đại thế lực kia đi ra thanh niên, đều gật đầu đồng ý, chỉ có một cái không có tỏ thái độ, cũng là Diệp gia thanh niên không gật đầu. Hắn chậm rãi mở miệng nói, đạo tàng chi địa, chính là cơ duyên chi địa, người nào đạt được đạo tàng, cũng là một loại cơ duyên. Ta không có tước đoạt người khác thu hoạch đạo tàng cơ duyên tư cách. Ta không tham dự, đi đầu một bước. Nói xong, Diệp gia, Diệp Thanh Phàm, dậm chân mà ra, một tay vạch một cái. Một đạo hư không khe hở xuất hiện, trực tiếp tiến vào cái kia đạo tàng chi địa bên trong. Thấy thế, cái kia kim gia thanh niên trên mặt lộ ra khó chịu chi sắc, hắn không nghĩ tới Diệp Thanh Phàm vậy mà như thế không nể mặt mũi. Hô, có người nhìn thấy Diệp Thanh Phàm tiến vào cũng muốn cùng tiến vào. Cái kia sắc mặt khó coi kim gia thanh niên biến sắc, một trưởng vỗ hướng cái kia muốn đi vào đạo tàng người. Cái kia đạo giấu người tại sông ra thời điểm. Cũng cảm giác được một bàn tay trực tiếp đánh tới, xông ra người thấy thế, hai tay vung lên chuẩn bị ngăn cản. Nhưng là tại bàn tay to kia oanh tới thời điểm, hắn nâng lên cánh tay, trực tiếp bị đánh từng khúc bẻ gãy, hóa thành một mảnh xương máu. Bành, đánh nát đối phương cánh tay thời điểm, cái kia kim gia thanh niên tay cầm tiếp tục đè xuống, một cỗ ánh sáng màu vàng tại trong bàn tay hắn hiện lên. Cái kia xông ra thanh niên, căn bản là không có cách ngăn cản. Thân thể giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, trực tiếp bị áp trên mặt đất. Áp trên mặt đất về sau, hai chân của hắn phát ra răng rắc thanh âm, trực tiếp bẻ gãy, thân thể không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Đây là một cái tuyệt đối sỉ nhục tư thái. Kim gia thanh niên không có giết hắn, nhưng là cái này so giết hắn càng nhà để hắn cảm thấy sỉ nhục. Quảng cáo, đem ta vừa mới, xem như nói nhảm sao, ngươi cho rằng ngươi là Diệp Thanh Phàm sao? Kim gia thanh niên lạnh giọng nói, trong lúc nói chuyện, bàn tay của hắn lại lần nữa nâng lên, sau đó đập vào thanh niên kia trên đầu. Thanh niên đầu giống như dưa hấu đồng dạng, trực tiếp bị đánh nát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện biến đến yên tĩnh, cái này kim gia thanh niên không chỉ có xuất thủ hung ác, còn để ngươi chết như thế biệt khuất. Các ngươi còn phải vào sao? Lúc này thời điểm, cái kia kim gia thanh niên rất là bá khí mở miệng nói. Mấy vị chúng ta cũng tiến vào đi, để cho chúng ta thủ đạo người hộ ở nơi này, người nào tiến giết ai. Kim gia thanh niên đối với mấy người khác mở miệng nói. Mấy người khác ào ào gật đầu, quá phách lối, ta Cố Bản Tử đều không phách lối như vậy, chẳng qua là một kim gia con cháu mà thôi, ở trước mặt ta phách lối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này thời điểm Cố Bản Tử dậm chân đi ra lạnh giọng nói. Hắn nhưng là cũng muốn đi vào đạo tàng con cháu, đối phương dạng này ngăn đón, sang năm cũng là không để cho mình tiến vào ý tứ. Cái này hắn có thể không thể chịu đựng, nghe được ngoảnh đầu mập mạp, cái kia kim gia thanh niên, vẫn còn có mấy tên thanh niên, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Cố Bàn Tử. Bọn họ không nghĩ tới vừa mới giết gà dọa khỉ, mập mạp này chẳng lẽ không nhìn thấy. Vẫn là đối phương cho là mình thực lực rất mạnh, oanh, lúc này thời điểm. Một tòa trên phi thuyền, một tên người mặc trường bào màu nâu nam tử xông ra phi thuyền, hướng về Cố Bàn Tử công kích đi qua. Vừa mới kim gia thanh niên lập uy, hắn cũng muốn lập uy. Trong tay của hắn một cây thanh đồng chế thành trường mâu phía trên mang theo một cỗ âm lãnh hàn ý, hướng thẳng đến Cố Bàn Tử oanh kích tới. Cố Bàn Tử trong tay xuất hiện một phát tán u minh lôi điện cái búa. Cái này cái búa là Tô Hạo lần trước rút đến đưa cho Cố Bàn Tử. Bàn Tử cái búa nơi tay, một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào cái búa phía trên. Nhất thời bên trong thiên địa xuất hiện từng đạo tia chớp, hỗn hội tụ tại bàn tử U Minh Lôi Chùy phía trên. Oanh, lôi chùy oanh ra cùng cái kia trường mâu đụng vào nhau, phát ra chói tai kim loại va chạm phía trên. Trường mâu đánh vào lôi chùy phía trên, hỏa quang bắn ra bốn phía, lôi điện lấp lóe. Thì tiểu tử ngươi cũng dám tìm ngươi bàn ra phiền phức, một chùy oanh sát ngươi. Bàn tử sau một kích, lần nữa nhấc lên lôi chùy, hướng thẳng đến thanh niên kia đánh giết tới. Thanh niên giơ lên trường mâu ngăn cản lên, nhưng là cùng lôi chùy va chạm về sau. Quang mang biến đến ảm đạm lên, sau đó trực tiếp một phân thành hai, bị lôi chùy nện đứt. Nện đứt trường mâu về sau, lôi chùy hướng về thanh niên kia đầu oanh kích tới. Ngươi dám, đúng vào lúc này, đi theo thanh niên kia mà đến một lão giả, một trưởng oanh ra. Lực lượng khổng lồ theo trong bàn tay hắn chen chúc mà ra, giống như đại dương, quang mang tràn ngập bốn phía, hướng về bàn tử oanh sát mà đi, muốn đem cố bàn tử luyện hóa chân áp. Cố bàn tử trở tay một quyền đánh ra, trong tay kia lôi chùy cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng về thanh niên kia đánh giết tới. Oanh, một quyền ngăn trở lão giả kia công kích, mặt khác lôi chùy trực tiếp oanh bảo trước mặt thanh niên. Cái kia bị cố bàn tử một quyền ngăn trở lão giả, thân hình hơi hơi lui lại mấy bước, mang trên mặt vẻ kinh hãi. Đại đế cảnh, ngươi là đại đế cao thủ. Lão giả kia kinh hãi nhìn lấy cố bàn tử. Cố bàn tử không để ý đến lão giả kia, tay cầm chảy xuống máu tươi lôi chùy, hướng về đạo tàng chi địa đi đến, Tử Tiêm Ngưng cùng Tấn An Lan cùng ở phía sau hắn. Lúc này cố bàn tử còn như là chiến thần, thân bên trên tán phát ra bá đạo khí tức. Cái này, nhìn lấy cố bàn tử trạng thái, những người khác sắc mặt ào ào biến đổi. Cái này nha chính là muốn đi vào đạo tàng y nghĩ, chính mình mấy người vì công bình, đều nghĩ đến chính mình tiến nhập, người hộ đạo ở lại bên ngoài. Nhưng là bây giờ bàn tử là muốn mang theo người đi vào. Bọn họ đối với sau lưng người hộ đạo chết ánh mắt. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, những người này sau lưng bên trong người hộ đạo. Có ba người đi ra, những người khác thì là không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ có thể cảm giác mập mạp căn linh, rất trẻ trung, như thế thực lực, thì bước vào đại đế cảnh, khẳng định là có chút địa vị. Chuyển thế trọng tu lấy vì nhiều, những người này cũng không tốt đắc tội. Đạo hữu, cái này đạo tàng bên trong, ngươi không thích hợp. Còn mời thối lui. Ba người này bên trong một người mở miệng nói. Hắn ánh mắt sắc bén. Nếu như bàn tử đi vào, chỉ sợ người khác còn thật không nhất định thu hoạch được đạo ý. Tại lúc nói chuyện, ba người trên thân phun trào ra khí tức cường đại, muốn ngăn cản bàn tử tiến lên. Nhưng là bàn tử căn bản là không có phản ứng ba người này. Tiếp tục tiến lên, lão tử bên người có siêu thoát cảnh cường giả bảo hộ. Các ngươi đều là người yếu. Dám ngăn trở đại gia. Toàn diện đánh chết, nhìn đến bàn tử không có dừng bước lại, ba người này sắc mặt biến đến âm trầm, đồng thời xuất quyền. Một quyền đánh ra, hư không kịch liệt run run, sau đó ba đạo quyền đầu trong hư không xuất hiện, bao phủ hướng bàn tử. Mập mạp thực lực ngay tại đại đế sơ kỳ, ba người bọn họ xuất thủ, có thể oanh sát cái này phách lối bàn tử. Bàn tử tay cầm lôi chùy, hai tay một nắm, khí tức trên thân biến động. Một cỗ lực lượng cuồng bạo ở trên người hắn hiện ra tới. Cái này ngăn trở mình ba người cũng liền đại đế sơ kỳ. Chính mình bây giờ hoàn toàn không cần bại lộ lực lượng, hắn muốn một chùy oanh sát đối phương ba người. Lôi chùy mang theo to lớn u minh lôi điện, đánh phía ba người kia. Oanh, lôi điện trực tiếp bao trùm tại cái kia ba quyền phía trên, đem đánh nát, đặt ở ba đỉnh đầu của người phía trên. Xuất thủ ba người đồng thời lùi lại, trong miệng thốt ra máu tươi. Tại phun ra máu tươi thời điểm, bọn họ mi tâm chỗ bắt đầu xuất hiện vết rách, theo những thứ này vết rách xuất hiện, nhanh chóng trải rộng toàn thân. Ba tiếng như thảm thiết, ba người trực tiếp bị lôi chùy oanh bạo. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.